Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 16 ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh. Sửa đổi quy định tại điểm C khoản 1 điều 23 Nghị định số 47 ngày 1 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Trọng Bình ở thị xã An Nhơn, ông Phạm Văn Nam ở huyện Tuy Phước và bà Đoàn Thị Ngọc Lan ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Trọng Bình ở thị xã An Nhơn hỏi, những thiệt hại nào được xem là thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường gây ra? Nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường ra sao? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 130, thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường và nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường cụ thể. Thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường bao gồm suy giảm chức năng tính hữu ích của môi trường, thiệt hại về tính mạng sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng tính hữu ích của môi trường gây ra. Việc xác định tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bảo đảm kịp thời, khách quan và công bằng. Tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định. Trường hợp có hai tổ chức cá nhân trở lên gây thiệt hại về môi trường, việc bồi thường thiệt hại được quy định như sau. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường của từng đối tượng được xác định theo các loại chất ô nhiễm, lượng phát thải và các yếu tố khác. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với từng đối tượng được xác định tương ứng với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng thiệt hại về môi trường. Trường hợp các bên liên quan hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không xác định được tỷ lệ chịu trách nhiệm thì cơ quan trọng tài hoặc tòa án quyết định theo thẩm quyền. Tổ chức cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, có hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu và chứng minh được rằng không gây thiệt hại về môi trường, thì không phải bồi thường thiệt hại về môi trường, không phải chịu các chi phí liên quan đến xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Ông Phạm Văn Nam ở huyện Tuy Phước hỏi, hồ sơ thủ tục được hưởng chế độ hưu trí gồm những gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về hồ sơ hưởng lương hưu sau đây. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí, biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của luật này. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, đơn đề nghị hưởng lương hưu, giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về.
Bà Đoàn Thị Ngọc Lan ở huyện Phù Mỹ hỏi, doanh nghiệp có trách nhiệm công khai thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động sau đây. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng hưởng bảo hiểm xã hội. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm A khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của luật này, đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định Y khoa, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động. phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật, cung cấp chính xác đầy đủ kịp thời thông tin tài liệu liên quan đến việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội. Định kỳ 6 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Hàng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 điều 23 của luật này.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 16 ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh, sửa đổi quy định tại điểm C khoản 1 điều 23 Nghị định số 47 ngày 1 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp. Nghị định quy định rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh. Theo đó, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp và các quy định sau. Được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bảo đảm đủ nguồn lực, đầu tư đủ vốn điều lệ để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh được giao. Được sử dụng các nguồn lực được giao để hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, khi bảo đảm các điều kiện, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chấp thuận phê duyệt bằng văn bản hoạt động kinh doanh bổ sung có mục đích để kết hợp hỗ trợ nhiệm vụ quốc phòng an ninh hoặc để phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản, không làm giảm năng lực và ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh được giao, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Quản lý nguồn lực được giao để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh theo các quy định hiện hành. Chấp hành các quy định pháp luật, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về hợp tác quốc tế khi thực hiện các hoạt động liên kết với tổ chức cá nhân nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Chấp hành quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc chuyển giao phần vốn hoặc tài sản phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh của doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở doanh nghiệp khác trong trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp và các quy định sau, quản lý nguồn lực được giao để thực hiện nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh theo các quy định hiện hành. Đồng thời chấp hành các quy định pháp luật, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về hợp tác quốc tế khi thực hiện các hoạt động liên kết với tổ chức cá nhân nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh. Nghị định cũng nêu rõ về chính sách đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và người lao động tại doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh. Cụ thể, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh được áp dụng các chính sách gồm: được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất đã được giao quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh theo quy định pháp luật về đất đai, thuế và pháp luật có liên quan; được nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để bảo đảm các khoản chi theo chế độ, định mức theo quy định của pháp luật gồm: quân trang cho sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu, chi cho nhiệm vụ diễn tập huấn luyện chiến đấu, huấn luyện dự bị động viên, các khoản chi cho công tác quốc phòng an ninh, công tác phục vụ quốc phòng, quan hệ nhân dân. Trường hợp ngân sách nhà nước không bảo đảm đủ, thì số chi chưa được bảo đảm được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật thuế, thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn, được loại trừ khi thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ, được nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để cấp kinh phí cho việc duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa vận hành các dây chuyền, trang thiết bị sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng an ninh trong thời gian tạm ngừng sản xuất sản phẩm quốc phòng an ninh theo kế hoạch nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trực tiếp hoặc thông qua cơ quan chuyên môn, đơn vị đầu mối trực thuộc giao nhiệm vụ đặt hàng, được nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để hỗ trợ hai quỹ khen thưởng và phúc lợi bằng 2 tháng lương thực hiện trong trường hợp không đủ nguồn để trích lập, được nhà nước bố trí ngân sách và các nguồn lực khác để hỗ trợ kinh phí nhà trẻ giáo dục tại địa bàn chưa có trường hợp theo hệ thống giáo dục công lập, kinh phí y tế đối với những nơi do điều kiện đặc biệt phải duy trì bệnh xá, hoặc nhà trẻ, bệnh xá trên địa bàn cần thiết phải duy trì theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Người lao động trong doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh được áp dụng các chế độ chính sách sau. Tiền lương của lao động là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu được tính phù hợp với quy định về chế độ chính sách của pháp luật đối với sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và căn cứ vào năng suất lao động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp. Khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, người lao động nếu bị thương hoặc bị chết mà đủ điều kiện tiêu chuẩn thì được xem xét xác nhận là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật ưu đãi về người có công với cách mạng. Người lao động bị tai nạn lao động thì xét hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Nhà nước bố trí kinh phí để bảo đảm trả lương, đóng bảo hiểm xã hội cho sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu trong thời gian chuẩn bị nghỉ hưu, thanh toán các khoản chi xuất ngũ, phục viên, thôi việc theo chế độ hiện hành. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bằng nghe đài.